Một lần nữa, xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh và cùng quý vị thân hữu có mặt buổi tối hôm nay. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi rút linh hồn. Xin chúng ta dành ít phút để chúng ta thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu, với những suy nghĩ của con người, với những tiếng nói, lời nói của con người, chúng con không thể nào nói hết những điều diệu kỳ mà chính Chúa đã làm cho chúng con. Chúng con nguyện xin Thánh Linh Chúa thương xót giờ này đến ở giữa phòng này, Ngài nói với tâm lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa thương xót mỗi chúng con ở đây. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã nghe qua những cái bài hát, và chúng ta cũng biết và nhận biết rằng không thể sai được là trong cả lịch sử của nhân loại, Chúa Giêsu là đấng đã từng sống, Ngài là đấng đã từng được tán dương và từng bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng mà kể từ đó thì không có cái chết nào được nói đến nhiều hơn, không có bài ca nào được hát nhiều hơn, và cũng không có sách nào được viết nhiều hơn là về cái câu chuyện sự chết của đấng mang danh hiệu đầy tớ chịu khổ. Bởi vì thập tự giá là cốt lõi của phúc âm. Thập tự giá nó buộc mọi thế hệ phải trả lời, nó buộc mỗi chúng ta phải đáp ứng, vì nó liên quan đến số phận đời đời của mình. Một trong những câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên cây thập tự nó mang nhiều ẩn ý, được chép ở trong sách Mác đoạn 15 câu 34. Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đây là câu nói trước đây chưa từng có, và sau này cũng chẳng có, khó có thể hiểu hết nổi. Nhưng phần nào cũng làm sáng tỏ lý do nào mà Chúa phải chết và liên hệ thế nào đến mỗi chúng ta. Trước hết, Eloi, Eloi lama sabachthani, tiếng kêu này có nghĩa gì trong sự chết của Chúa Giêsu? Kính thưa quý vị thân hữu, kính thưa Hội Thánh, câu chuyện Chúa Giêsu chịu chết không xảy ra bất ngờ. Đây là chương trình tuần tự theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định, và cũng đã được Chúa Giêsu báo trước rằng Ngài sẽ bị tòa án tôn giáo xử, và họ sẽ xử tử hình Ngài, nhưng mà không có phép, cho nên họ phải giao cho dân ngoài để xử hình Ngài. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ điều này. Khi Chúa sáng tạo vũ trụ, Ngài chỉ phán có một lời thì tất cả đều xuất hiện. Ngài phán phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Ngài phán phải có mặt trời, phải có tinh tú vào cái chỗ được định, và tất cả đều cúi đầu và cung kính. Ngài phán một tiếng thì núi vâng lời mà đứng lên, Ngài nạt một tiếng thì biển phải liền khô cạn. Bây giờ Chúa Giêsu đấng sáng tạo vũ trụ đã hạ mình như là một người đầy tớ chịu khổ, và sau khi mà đạo đội cho Ngài một cái mão gai, rồi người ta nhạo báng Ngài, đánh đập nhổ trên mặt Ngài, và bắt Ngài vác thập tự giá đi đến cái đồi gọi là đồi Gô-gô-tha. Và tại đây thì người La Mã đã đóng đinh Chúa vào 9 giờ sáng ngày thứ 6, và bản án được đóng ở phía trên đầu thì ghi rằng: vua dân Giu-đa. Đóng đinh treo trên thập tự đó, nó là hình thức tử hình, nó phát xuất từ người Ba Tư, kế đến là người Hy Lạp, rồi người La Mã sau đó tiếp nhận, nhưng mà chỉ nếu không có sử dụng cái hình phạt này cho cái người mà có quốc tịch La Mã, có người đồng quốc của mình, nhưng chỉ sử dụng cho những người nổi loạn, cho những người không phải là người La Mã, và để làm cho họ khiếp sợ. Và người bị xử hình đó thì phải trải qua một cái trận đòn bằng roi mà có móc bằng xương, hay là có cái móc bằng sắt và nó xé thịt ra. Khi đóng đinh vào thập tự đó thì tội nhân đó bị lột trần, hai tay thì bị kéo giang ra đến mức tối đa, và thân thể như vậy đó, từ khi treo trên cây thì thân thể nó trì xuống, và ngực đó chỉ có thể hớp được cái từng chút không khí. Nhưng mà nếu mà rướn chân lên thì cái đôi chân bị đóng đinh đóng, tất cả sức nặng nó đè xuống cái đôi chân đó mà bị đinh đóng đó, thì nó đau khủng khiếp. Và cái cực hình này nó kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Thì đến trưa, bỗng dưng khắp đất tối tăm mù mịt. Sao vậy? Cả đất trời, cả vũ trụ, mọi tạo vật dường như là che mặt để khóc thương đấng sáng tạo đang ở dưới cơn thống khổ. Đến giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, sau 6 tiếng treo trên thập tự, thì câu 34, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đây là tiếng kêu đau lòng nhất trong cả Kinh Thánh. Đây là cái câu tiếng kêu đau đớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Đây không phải là nỗi đau thể xác, đây không phải là bối rối của tâm lý hay là nỗi sợ chết. Đây là tiếng kêu của Con Thiên Chúa là đấng đang phải trải nghiệm một điều mà chưa từng kinh nghiệm trong cả suốt cõi vĩnh hằng. Nó khủng khiếp đến nỗi mà Đức Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane thì Ngài đã phải kinh hoàng mà Ngài cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được thì xin cho chén này lìa khỏi con. Như vậy thì chén này là chén gì? Chén này là chén gì? Thứ nhất, Ngài phải uống cái chén của nhuốm ô uế tội lỗi nhân loại, của tôi, của quý vị. Có người nói đó là Ngài phải uống cái chén của địa ngục. Có thể nào mà chúng ta cầm một cái chén trộn máu của người cùi, của người Hansen đó? Có thể nào chúng ta cầm một cái chén trộn lẫn của người Ho Lao và mọi thứ gớm ghiếc nhất mà phải uống chén đó thì sao? Thật là chén khủng khiếp. Như vậy đó, nếu mà có một cái cuốn băng ghi hình tất cả những gì mà quý vị đang ngồi đây và tôi từng nghĩ, nếu mà có một cái cuốn băng ghi hình tất cả những điều mà quý vị và tôi từng nói, và nếu mà có một cái cuốn băng ghi tất cả những điều mà quý vị và tôi từng làm mà đem chiếu lên đây, thì tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ chạy ra khỏi căn phòng này và không có quay lại, là vì quá xấu hổ. Bây giờ thì tất cả những cái gì xấu xa, những cái gì ô uế, những cái gì bẩn thỉu nhất của nhân loại, trong đó có quý vị và tôi, chất trên Ngài. Là Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Đây là chén tội lỗi mà Đức Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời thánh khiết, ở trên thập tự phải gánh, phải nhuốm và phải uống. Một cái chén kinh hãi. Nhưng mà Chúa Giê-xu thấy Giê-xu có một cái đam mê duy nhất thực hiện, là Ngài đam mê thực hiện điều mà Đức Chúa Cha đã định. Cho nên cái lời cầu nguyện tiếp theo là: song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Ta làm theo ý Cha, làm theo ý Cha và làm theo ý Đức Chúa Cha. Ngài phải mang tội, Ngài phải trải qua cái ngày phán xét thay cho quý vị và tôi. Nếu không thì chúng ta không có được tha thứ. Đó là chén thứ nhất. Cái chén thứ hai mà Ngài phải uống là bị Đức Chúa Cha ruồng bỏ. Elio, Elio, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là gì? Nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Tiếng kêu bi thương này đó, diễn tả nỗi đau đớn cùng cực trong tâm linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nó vượt quá cái sự hiểu biết của con người. Mình không hiểu hết. Chúng ta biết là mối liên hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời là mối liên hệ khăng khít biết là bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ Ngài phải mang cái tội lỗi của nhân loại trên Ngài ở trên cây gỗ. Thì Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt vì mắt Chúa thánh sạch không thể nhìn sự dữ, không thể nhìn cái sự bất khiết. Khi Chúa Giêsu nói sao Ngài lìa bỏ con, có nghĩa là Chúa Giêsu đã phải chấp nhận một khoảnh khắc cách lìa với Chúa Cha. Và cái khoảnh khắc đó, cách lìa đó để kéo con người đến với Đức Chúa Trời. Vì nếu không thì con người sẽ đời đời xa cách đấng tạo hóa, xa cách Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã bị bỏ rơi để chúng ta không bao giờ bị Chúa ngoảnh mặt. Có hai điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời mang tội thế cho chúng ta. Cái thứ hai, vì mang tội chúng ta, Đức Chúa Trời bị ngăn cách bởi Đức Chúa Trời. Ai có thể hiểu nổi? Tôi cũng không có bao giờ mà tôi có thể hiểu hết được những điều này. Nhưng mà nó không có ngăn tôi là mãi mãi ngợi khen Chúa. Như vậy, cái đáp ứng của tôi với sự chết của người đầy tớ tới chịu khổ này thì phải như thế nào? Câu 37 đến 39. Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: người này thật là con Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị, tội lỗi nó không có đơn giản. Dầu có lúc á, bề ngoài mình nhìn thấy nó như là không có gì ghê gớm. Tội lỗi nó bày tỏ cái chiều sâu của cái sự suy sụp đạo đức. Nó ảnh hưởng cái kinh khủng trên thân thể mình. Nó ảnh hưởng trong tinh thần của mình. Nó ảnh hưởng trong tâm linh của mình. Và nó còn ảnh hưởng đến người liên hệ. Hơn nữa, tội lỗi là một sự phản loạn chống lại tiêu chuẩn tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Tiên tri Jeremy ông nói như thế này, quý vị nghe thử nào. Lòng người ta là dối trá và xấu xa hơn mọi vật. Con người thì nói như thế này: mình có cái gì đó của con heo, mình có gì đó của con bò, mình có cái gì đó của sư tử, của cọp cái, rồi còn dê, còn chó, rồi còn cái gì đó nữa. Mà nó, thưa quý vị, càng ngày nó càng tệ, càng ngày nó càng tệ. Đến nỗi mà bây giờ quý vị, chúng ta thử nhìn ra thế giới bên ngoài mà xem. Những tội lỗi mà ngày xưa người ta giấu kín, người ta xấu hổ đó, thì bây giờ người ta công khai, và không những công khai mà người ta hãnh diện về nó nữa. Đây là cái mức độ mà tầm trọng của con người về tội lỗi. Không những như vậy thôi, làm hại mình rồi còn làm cho đồng loại của mình bị tang thương và đau khổ nữa. Nó có cái gì đó, nó cứ lôi kéo mình vào cái con đường tăm tối này quý vị. Nó lôi mình vào cái con đường tăm tối, mà đến nỗi mà cái cụ Nguyễn Du đó, ở trong Cung Oán Ngâm Khúc đó, thì cụ phải than thở như thế này: để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Như thế nào đó, mình là để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường sao đó, tìm những chỗ đau khổ mà đi không à? Rồi, thất vọng hơn, ở trong tiên tri Jeremy đoạn 13 câu 23 là chép như thế này: nếu mà người Ethiopia đó có thể đổi da được, hay là con beo mà nó đổi vằn được á, mà nếu được thì các ngươi là kẻ làm dữ quen rồi sẽ làm lành được. Cái câu này nói cho chúng ta biết là mình không thể làm lành. Câu này nói cho mình biết là mình, khi mà mình làm lành đó, được có một điều thôi mình làm dữ còn hơn cả trăm điều hơn nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết là mình nợ tội với Đức Chúa Trời. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị là mình đi tu có giải quyết được không? Vì càng tu là càng thấy mình có tội. Trước kia tôi chưa sửa thì thôi, trước kia tôi buông thả thôi, tôi sống bất kể đi thôi. Nhưng bắt đầu tôi nói thôi, bây giờ hôm nay mình tu, mình sẽ không có phạm tội nữa. Nhưng mà nói vậy thôi, mà càng tu mình càng thấy mình đâu, nó lòi ra, nó càng tội nữa. Nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy, nó càng dữ nữa. Mà chưa kể thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay tu như vậy, từ những ngày trước cho tới giờ, tội đó, bao nhiêu năm mà mình phạm tội giờ để đâu? Bây giờ để đâu? Cho nên phạm tội thì càng thêm tội, mà không có cách nào được trả nợ tôi được. Mà rồi như vậy thì phạm tội thì sao? Đâu có phải là như người Việt Nam có nhiều người nói phạm tội lỗi sẽ xong hết tội, không phải vậy. Ê-xê-chiên đoạn 18, lời của Chúa khẳng định cho chúng ta rằng: này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì chết. Như vậy thì sao? Vậy thì tôi chết à? 60 mấy năm tuổi đời, tội bây giờ nó không phải nói là nó ít nữa, mà bây giờ nó thì đã nặng núi rồi. Vậy thì sao? Tôi bất lực trong vấn đề tội lỗi, tôi không tự cứu mình được. Nhưng mà Chúa biết con người bất lực, thì từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã lập cái kế hoạch giải cứu, và chính con một của Ngài sẽ chết thay cho chúng ta. Có ai trong chúng ta lập kế hoạch mà trong đó có con trai một của mình chết cho người khác không? Cho nên nó cái điều này để cho chúng ta thấy là sâu trong lòng của Đức Chúa Trời đó. Chúa muốn nói sự thay thế nó là như thế này đây: ta sẽ hy sinh con của ta để ta không phải hình phạt các con. Đức Chúa Trời đã kết án tội lỗi của quý vị và tôi trong con yêu dấu của Ngài. Câu 37, Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Chúa chết thay để chúng ta được tha thứ, được thoát khỏi án phạt khủng khiếp của lửa ngục đời đời. Cho nên thập tự giá nó mô tả kinh khủng của sự tội của lỗi, sự kinh khủng. Và thập tự giá nó bày tỏ cái hậu quả tội lỗi gây ra. Nhưng cũng tại thập tự giá này nói lên tình yêu vô bờ, tình yêu vô điều kiện, tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời. Có một đứa đầy tớ, anh này anh rắn mắt làm sao đó. Anh mới lấy cái giàn thun. Quý vị ở Việt Nam thì nó có cái giàn thun. Anh bắn tầm bậy tầm bạ làm sao đó, anh bắn trúng cái con thiên nga rất là quý, rất là hiếm của chủ. Thì bây giờ anh mới sợ quá, anh mới đem con thiên nga anh đem anh giấu, anh chôn anh giấu đi, anh lấp đi. Đến Tết đến New Year thì chủ bắt đầu cho các đầy tớ trong nhà thay phiên nhau nghỉ nửa tháng, một nửa tháng. Đến phần cái người đầy tớ này được nghỉ đó, thì cái đứa lớn hơn đứng đằng sau nó khều khều: năm nay chú mày phải ở lại để làm luôn phần của tao, còn tao thì nghỉ luôn cái phần chú mày, cho nên tao sẽ nghỉ một tháng. Sao vậy? Người đầy tớ ngạc nhiên. Anh kia mới nói: chú mày có nhớ con thiên nga không? Thì ra cái chuyện này có người biết, và cái tên này lấy cái điều đó để khai thác. Rồi cái nhiều lần nữa thế mà có chuyện xảy ra, thì cái anh này sau này: mày có nhớ con thiên nga không? Mày có nhớ con thiên nga không? Có nhớ con thiên nga đâu. Cho đến một cái ngày thì cái người đầy tớ này chịu không nổi nữa, mới đến thành thật nói với chủ: chủ ơi, cho con xin nghỉ. Chủ mới nói: ta thấy hết, ta biết hết, nhưng mà từ lâu ta chờ con đến để thành thật xưng nhận để mà tha thứ. Đâu có phải thì đau khổ mà suốt năm này sang các năm khác như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, sức mạnh của Satan đó, nó vận dụng cái tội lỗi của chúng ta đã phạm để làm gì? Để làm cho cuộc đời của mình khốn khổ, cuộc đời của mình đau khổ, cuộc đời của mình tan vỡ, đổ vỡ, khánh kiệt tâm linh, và không có giải quyết nếu không giải quyết. Cho nên nếu chúng ta biết lịch sử, chúng ta biết hoàng đế Trajan. Hoàng đế Trajan là một người từng đưa cái đế quốc La Mã lên đến cực điểm của thời hoàng kim rực rỡ nhất. Tất cả những cái vùng đất mà quý vị biết là vùng đất của Iraq nè, Iran nè, Ả Rập nè, và cả miền nam của nước Nga nữa, đều nằm dưới vó ngựa của vị vua hùng mạnh, giàu có và đầy quyền lực này. Nhưng mà trên cái đỉnh cao của danh vọng đó, thì những ngày cuối đời đó, thì Trajan đã nói như thế này: ta đã nếm trải mọi vui sướng trên đời, nhiều hầu và mỹ nữ, ta đã có quyền thế danh vọng, mọi điều mà lòng vẫn khát khao, nhưng tất cả chỉ để lại trong ta một sự trống không và vô ích. Linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Là cái câu quan trọng, không phải chờ cho đến cuối đời mới hỏi. Nhưng tối nay mỗi chúng ta cần phải trả lời. Làm sao chúng ta có thể đến được với Chúa? Đức Chúa Trời quá cao xa, quá thánh khiết, làm sao chúng ta có thể đến được với Chúa? Thì có một cái chi tiết rất là quan trọng xảy ra khi Chúa chết. Ở trong câu 38, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Bức màn trong đền thờ là cái biểu tượng nghiêm trọng của tội lỗi, nó ngăn con người đến với Đức Chúa Trời. Như vậy bị xé ra, nó không phải là xé từ dưới lên, nhưng mà xé từ trên xuống dưới, là một là bàn do bàn tay quyền năng siêu nhiên của Chúa, và ngang qua sự chết của Chúa Giêsu đã mở ra con đường cho người tin Ngài đến gần Thiên Chúa. Vậy thì sao? Tối nay tôi phải làm gì? Kính thưa quý vị thân hữu, trở lại với câu chuyện bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Nếu quý vị nhìn lên trên khung này, nó không thể nói hết được, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy phần nào. Qua nhiều thế kỷ thì cái tấm màn phủ kín lại, ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng khi bức màn trong đền thờ được xé ra làm đôi từ trên xuống dưới thì mở ra, nhưng mà cây thập tự ở giữa nói cho chúng ta biết rằng chỉ ngang qua thập tự giá, chỉ qua sự chết của Chúa Giêsu thì con người mới đến được gần với Thiên Chúa. Thưa quý vị thân hữu, một điều tôi chỉ có thể thưa cùng với quý vị thân hữu, trở lại với câu họ cả hỏi, vì vậy thì tôi phải làm gì? Chúa đã chết cho kẻ đáng chết này, Chúa đã chết cho kẻ không xứng đáng này, và Ngài đã sống lại để cho cái kẻ đáng bị hình phạt này được thay đổi số phận. Có một bạn trẻ sau cái buổi truyền giảng ấy, thì cũng có một cái buổi truyền giảng như vậy, thì đến gặp mục sư và nói rằng: thưa giáo sĩ, tôi phải làm gì? Bây giờ giáo sĩ giảng rồi, bây giờ thì tôi phải làm gì để được cứu? Tôi phải làm gì được để cứu? Thì cái người giáo sĩ này sau một ngày làm việc hay là ngày giảng dạy vất vả, mệt mỏi, khó nhọc, ông mới ngước lên, ông nhìn người bạn trẻ, ông nói: bạn trẻ, xin lỗi, bạn đã quá trễ. Bạn đã quá trễ. Cậu thanh niên mới ngắt lời: không, không thể như vậy, ông vẫn còn ở đây mà, hãy cho tôi biết đi, phải tôi phải làm gì để được cứu. Người giáo sĩ mới nhìn vị thanh niên: chàng trai, làm gì ư? Bạn làm gì ư? Quá trễ. Chúa Giêsu đã làm rồi. 2000 năm trước Ngài đã làm rồi. Ngài đã chết trên thập tự giá, và những gì cần để bạn được cứu đó, Chúa đã làm đó. Bây giờ bạn chỉ nhận việc của Ngài đã làm trọn cho bạn để bạn được sự cứu rỗi. Cái câu chuyện phần cuối của cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc tối hôm nay đó, nó còn một đoạn nữa là câu 39: thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta cái câu chuyện này, cái người thầy đội này, để chỉ nói với tôi và quý vị một điều, là khích lệ mỗi chúng ta giống như cái người thầy đội này ở dưới chân thập tự, xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Đấng cứu thế. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là: bạn, quý vị có muốn tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình không? Quý vị có tin nhận Chúa cứu thế Giêsu là Đấng chết thay cho mình không? Đó là cái câu hỏi chỉ có quý vị, chỉ có các bạn mới có câu trả lời. Cho nên lời Chúa mới khích lệ mỗi chúng ta tối hôm nay. Chúa phán như thế này: kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ ý tưởng mình,
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, khá trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà trở lại như thế nào? Thì Chúa phán trong Ê-sa đoạn 1 câu 18: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Bây giờ hãy đến. Quý vị, các bạn thân mến, Chúa không nói rằng kiếp sau hãy đến. Chúa cũng không nói là tuần tới hãy đến, hay là ngày mai hãy đến. Chúa nói bây giờ hãy đến. Bây giờ hãy đến. Ai trong chúng ta buổi tối hôm nay đã là người tin Chúa rồi, đã cầu nguyện tin Chúa rồi, xin cho giơ tay cho tôi biết. Cảm ơn quý vị. Rất là nhiều quý vị thấy tôi cũng phải giơ tay là vì tôi đã tin nhận Chúa. Tôi đã phải làm cái điều này. Tôi phải đến với Chúa và tôi thưa rằng: Chúa ơi, con là người có tội, con tin nhận Chúa, con không giải quyết được cái vấn đề tội lỗi của con không giải quyết cái sự đau khổ của con không có giải quyết được cái vấn đề đổ vỡ của linh hồn con, mà con tin nhận Chúa làm cứu Chúa. Như vậy thì tôi xin hỏi quý vị là những người đến đây, quý vị chưa bao giờ đi nhà thờ, chưa bao giờ nghe một cái điều kỳ lạ như vậy, chưa bao giờ nghe những bài thánh ca như vậy, tôi muốn hỏi rằng quý vị, ai muốn xác nhận niềm tin, ai muốn tin nhận Chúa cứu thế làm Chúa của mình, ai muốn trở về với Cha của mình là Thiên Phụ của mình, thì xin giơ tay. Đức Chúa Trời không có hổ thẹn khi nhận cái con người đáng xấu hổ này làm con, thì chúng ta cũng không có xấu hổ gì khi nhận Đức Chúa Trời làm Cha của mình. Cho nên một lần nữa tôi tha thiết mời gọi quý vị, nếu quý vị thấy trong lòng mình chưa hiểu hết, một buổi tối hôm nay nói có 20 phút quý vị không hiểu được, nhưng lòng quý vị cảm động, quý vị thấy rằng qua những bài hát quý vị nhận thấy rằng thật đúng tôi là người có tội và tôi không giải quyết được, và tôi muốn đến với Chúa để Đức Chúa Trời, để Thiên Chúa, để Trời giải quyết tội cho tôi, thì Chúa mới phán rằng khi các ngươi nghe tiếng Ngài thì đừng cứng lòng. Bây giờ quý vị nghe là nghe tiếng Chúa, không phải nghe của tôi. Cho nên Chúa, chính Đức Chúa Trời mời gọi quý vị, chính Đức Chúa Trời gọi các bạn, đừng cứng lòng. Chúa chờ đợi mình, Chúa chờ mình lâu lắm rồi. Chúa chết 2000 năm, Chúa chờ mình lâu lắm rồi. Ngài đã bước từ thiên đàng xa xôi đến đây, mình chỉ có một bước nhỏ là giơ tay lên với Chúa thôi. Cho nên ai trong quý vị chúng ta buổi tối hôm nay muốn tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, xin giơ tay lên. Ai trong quý vị? Chúa phán trong Jeremy: hãy trở về, ta không lấy nét mặt giận mà nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Có một cái câu kinh thánh rất là hay, Chúa nói rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người mà người với ta. Buổi tối hôm nay Chúa gõ cửa lòng quý vị, Chúa không có xô cửa lòng quý vị để bước vào, Chúa hỏi quý vị. Cho nên bây giờ mời tất cả chúng ta đứng lên. Ai trong chúng ta một lần nữa muốn trở về với Thiên Phụ của mình, muốn đến nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, xin giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Mình lưu lạc, mình đi lung tung hết đấy, phải có một lời để thưa với, bây giờ trở về phải có một lời thưa với Chúa chứ, phải không? Bây giờ quý vị trong lòng cảm động mà quý vị muốn thưa với Chúa, thì xin quý vị lập với tôi lời cầu nguyện này, xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Và quý vị muốn thưa với Chúa trong lời này thì xin nói lớn tiếng: kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài giúp cho con hiểu được kế hoạch cứu rỗi tốt lành của Ngài. Giờ này con đến với Chúa, con nhìn nhận con là người có tội, không xứng đáng để được cứu. Nhưng con biết Chúa yêu thương con, Ngài kêu gọi con trở về cùng Ngài. Giờ này con ăn năn tội lỗi, cầu xin Chúa tha thứ, bôi xóa tất cả tội lỗi của con. Con xin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của con. Xin đến bên con làm vua và cai trị đời con. Xin ở với con luôn và xin gìn giữ đức tin con trong tình yêu của Ngài cho đến ngày con gặp Chúa nơi thiên đàng. Xin Chúa giúp con sống đời sống mới, làm đẹp lòng Ngài theo lời Chúa dạy. Con tạ ơn Chúa và thành thật cầu xin bấy nhiêu điều. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ quý vị để yên lặng, tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con, Chúa đang hiện diện nơi này, Chúa đang ở bên cạnh những thân hữu của chúng con. Và như thế nào đó trong lòng của họ có lời cầu nguyện nho nhỏ đó, thì Chúa ơi, xin thương xót, Ngài đến bên, Ngài nâng đỡ đời sống của anh em con, giúp cho anh em chúng con. Xin Thánh Linh Chúa, Ngài giúp chúng anh em chúng con là những người cầu nguyện với Chúa tối nay, thì giúp cho họ theo bước đường đức tin, bám chặt lấy Chúa từ nay cho đến ngày mà gặp Ngài. Xin Chúa từ nay nhận những anh em của chúng con đó làm con Ngài như Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Xin Chúa tiếp tục ở với họ, gìn giữ họ trong ân sủng của Ngài. Xin mở lòng mở trí để giúp họ hiểu biết lời Chúa, trong trưởng thành và có đời sống đắc thắng cám dỗ và sống đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.